Tôi xin đọc tiếp câu hỏi của một bạn nào. Mẹ của con bị bệnh. Con biết rằng thức ăn có cái thì cực độc, nhưng mẹ của con thèm. Vậy con nên cho mẹ của con ăn hay nên bắt bất hiếu để chữa bệnh cho mẹ của con? Xin thầy giải dạy.
Nên phải đưa bà cụ đi tới bác sĩ dưỡng sinh. Ở đây có bác sĩ dưỡng sinh. Người ta học bác sĩ dưỡng sinh là người ta đã học hết những cái gì. Tánh ý của người, người ta cũng học luôn. Người ta đề nghị cho bà cụ ăn những cái tốt. Và người ta cách nghĩa cái hậu quả mà bà cụ tiếp tục ăn như vậy đó, nó sẽ xảy ra cái việc gì, người ta có bằng chứng cho thấy. Hơn là ở nhà mà nói mẹ, mẹ tự ái không được. Phải đưa người đi tới bác sĩ dinh dưỡng đàng hoàng. Lúc đó mới khuyên lên được. Chứ bây giờ ở cái đất này nó khác, ở Việt Nam khác. Ở Việt Nam không có môi trường đó. Bây giờ mình có môi trường này thì mình phải biết dùng nó là ích chung, phát triển cho chung.
Câu hỏi kế tiếp. Hiện nay con đang bị bệnh tiểu đường. Con có đang chích thuốc tây. Nay con muốn uống thuốc sổ cho thầy, do thầy chỉ dạy. Vậy có chích thuốc tây chị tiểu đường cùng một lúc được không?
Ở đây có cái phương thức ăn không là hết tiểu đường. Nói anh Liêm, anh đi cầu măng cho ăn những cái đồ của Sunrise đó, thì nước tiểu đường nó sẽ hết trong vòng 2 tuần lễ. Chắc chắn như vậy. Bởi vì nó ăn đồ quân bình, đồ nhẹ, và nó làm cho cái lá lách tốt lại, thì nó tiêu thụ được đường. Còn lá lách không tốt thì nó không có tiêu thụ được đường, sanh bệnh. Cho nên uống thuốc, ăn cái đồ mà anh Liêm giới thiệu đó, rồi thanh lọc cái nữa, thì con người hết tiểu đường, không còn tiểu đường nữa. Chính bản thân của tôi đã làm rồi.
Tiếp theo, đây là một câu hỏi của bạn Đào. Trong kinh tên Kính Thượng Đế của Thiên Chúa Giáo có một đoạn như sau: Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Như vậy sau khi chết, xác này phải trở về cát bụi gió đất. Như thế xác nào sống lại? Xin thầy chỉ dạy.
Đó là bên Công giáo người ta mới xác nhận cái hồn là bất diệt. Người ta mới nói là sống lại. Cái hồn là bất diệt. Cho nên loài người càng ngày càng đông, đâu có ai diệt thiên đàng đâu. Bị kiểm kê con số càng ngày càng gia tăng, nó luân hồi lại thế gian. Nhưng mà người ta không chấp nhận cái luân hồi, nhưng mà người ta nói sự sống lại, đó là phần hồn. Đó là luân hồi trở lại, phần hồn nó bất diệt. Cho nên làm khi mình biết được cái luật luân hồi rồi, làm người không nên làm ác. Sau này phải trả cái nợ nó nặng lắm. Đừng có thấy gạt người ta mà yên đó. Không có yên, không nên gạt ai. Cho nên nhiều người, hai vợ chồng mà để 9 đứa con, chủ nợ tới đòi, bụng siêu nó cũng đòi lại. Nuôi 9 đứa con, nghe 9 đứa con nhức óc. Thấy không? Một đồng xu nó cũng đòi lại. Không có gạt được, không nên gạt người ta là đúng.
Con xin đọc tiếp câu hỏi. Hiện nay trên toàn thế giới đã đang bị Thượng Đế trừng phạt, nào là động đất, bão táp, tai hại như ở Bangladesh, rồi đến núi lửa ở Phi Châu, ở Nhật Bản. Đã biết bao nhiêu người đau khổ và chết. Bạch Thầy, con thấy hàng ngày trên báo chí cũng có nói đến loài người trong thế giới. Trong đó có đủ mọi từng giai cấp đã làm nhiều sự độc ác vô lương tâm trong cõi ta bà này. Như vậy, xin mong Thầy giải đáp.
Nói Thượng Đế phạt loài người là nói quá thái. Thượng Đế là yêu loài người, không có phạt loài người. Mà chính loài người tự phạt. loài người tự xuống địa ngục, chứ không có bao giờ Thượng Đế bắt người ta đi xuống địa ngục. Lấy cái gì chứng minh mình xuống địa ngục? Ngày nay tôi hướng thiện, nói về trời Phật, sửa tâm, sửa tánh, cứu độ chúng sanh, tôi thấy thoải mái. Ngày mai tôi ăn thua với láng giềng, tôi muốn chửi, muốn mắng, muốn giết người đó, thì cái điện năng tôi nó xuống với gan. Càng ngày càng giận thêm nóng nảy, rồi nó sẽ bị căn xe gan. Không ai động tới nó cũng mang cái bệnh nan y. Là lúc đó đi đâu, điện năng chỉ có đi xuống là xuống địa ngục, chứ không có cách gì mà đi lên. Tại lúc làm người biết được mà không hướng thiện. Mình biết được hướng thiện là ăn năn hối cải cái tội trạng quá khứ của chính mình. Ở thế gian này người nào cũng có sai, người nào cũng thích tiền bạc và thích thương yêu là để có sai. Bây giờ mình phải nhìn nhận cái sai lầm của mình và để cải tiến cái tâm thức mình. Thì hằng ngày mình sẽ hướng thiện, hướng về cái cảnh thanh nhẹ thay vì mà hướng cảnh động loạn. Hướng cảnh động nhẹ là giải, hướng cảnh động loạn là trụ. Thì nó phải sanh. Giải thì quá, trụ rồi sanh. Sanh bệnh. Bệnh do tánh sanh, tướng do tâm phát. Tâm mình hiền lành thì cái tướng nó đẹp, tâm mình ác ôn thì cái tướng nó xấu. Rất rõ ràng. Nên điện năng, quý vị hiểu rằng quý vị ăn cơm, ăn thịt, ăn này kia cũng là điện năng của vũ trụ thôi. Không phải là ở đây có thể chế được. Cộng rau cũng ở Thượng Đế cho, mà Thượng Đế là trong sự thương yêu, không có ghét bỏ, mà chính lừa người không biết tự ghét bỏ người mà thôi. Thượng Đế không có ghét ai.
Đây là câu hỏi tiếp. Tánh tình con nóng giận và buồn bực, vậy thưa thầy, con phải làm thế nào để dập tắt nó đi?
Muốn cái đó thì kiếm ông Liêm, ông giới thiệu cho đồ ăn, ăn chừng 2 tuần lễ là thấy hiền mất rồi. Đồ ăn thôi, đồ ăn với tu thiền đó là hiền mất rồi. 2 tuần khác rồi.
Câu hỏi kế tiếp. Con đã thiền hơn 1 năm, cảm thấy nhột nhột ở giữa trung tim chân mày và ngay đỉnh đầu là sao? Đây là câu hỏi thứ nhất.
Đó là điện năng trong cơ tạng có lối thoát, giữ đó mà tu, rồi gắn hành y như vậy, rồi nó sẽ mở nhẹ ra, rồi lúc đó mới yêu triết lý và thoát ngôn từ bi, và lấy những cái lời chân ngôn để bố thí cho người kế tiếp.
Câu hỏi thứ hai. Con nghĩ gì thường ngủ thấy vậy là sao? Kính thưa thầy chỉ giáo.
Cái đó là một phần tâm linh nó phát khởi, nghi cái gì có cái nấy. Cái đó là tâm linh mình nó được mở rồi. Nhưng mà không có nên cho đó là đúng, vì tiếng đó vô cùng, không nhận bất cứ cái gì là đúng. Ráng tu. Nếu nhận là đúng, chúng ta sẽ đi làm thầy, mà làm thầy là bị nghiệp. Bị nghiệp là tự hại lấy mình, không có phát triển được.
Kế tiếp là câu hỏi của một bạn đạo. Kính xin thầy cho biết triệu chứng sắp mở minh cảnh đài. Câu hỏi thứ nhất.
Triệu chứng sắp mở minh cảnh đài là cái tâm lúc nào cũng nghĩ chuyện đi về trời, không nghĩ chuyện thế gian nữa. Và cái bộ đầu rút. Trong lúc đó những chuyện xảy ra thì mình không biết, hồi nào giờ không biết làm thầy bói. Nhiều khi bực quá, nhìn cái tay, thấy cái chuyện nó xảy ra trên bàn tay, vừa dòm xuống để thấy ra, thì tức là cái minh cảnh đại nó mở ra. Cho nên quý vị cũng coi phim, thấy ông Tế Công, ông dòm, ông thấy thằng đó đừng chạy vào đó, ông cười. Cái mình cũng vậy, cái điện năng của mình có thể liên lạc trong một khắc là tới nơi. Nhìn xuống là thấy rồi, lúc đó là minh cảnh đại mở.
Câu hỏi thứ hai. Trường hợp nứt bộ đầu, có khi nào nứt ngược trở từ trên đỉnh đầu chạy xuống trung tâm chân mày, hay là phải nứt theo thứ tự từ trung tâm chân mày chạy lên đỉnh đầu?
Đó là do điện năng của người tu, cái hạnh đức ở thế nào, ở hướng thiện hay là hướng về tranh chấp. Hướng về tranh chấp thì nó nó sạc bẫy sạc bạ nứt lung tung, và hướng thiện nó chỉ có một đường ê ngay trung tim bộ đầu, và từ đó nó đi tới trước, mở ra, không có ma quỷ gì xâm nhập. Thì trong lúc nó nói chuyện với người khác, cái điện nó cứ chạy vào này, giải trượt cho đối phương. Cho nên nó đi thăm người bệnh, nó nói chuyện với bất cứ một người thế gian nào, họ cũng vui, và thấy người đã tới nhà vui, là cái điện nó hòa với tâm thức của họ.
Quý vị nào còn câu hỏi xin mang lên chúng tôi trình thầy để giải đáp.
Đời đạo muốn hỏi cái gì cũng được. Tôi là người đời mà, cái gì cũng được. Chuyện làm ăn buôn bán cướp trộm cũng được, cái gì cũng được hết. Ăn cướp có chính nghĩa của ăn cướp.
Như thầy nói thì không có giới hạn về vấn đề đạo mà cả đời. Nếu quý vị nào có thắc mắc điều gì, xin cứ mạnh dạn để nêu trên câu hỏi thầy giải đáp.
Rồi đó, về tối nay khác. Nói chuyện chơi ông khùng vậy mà tối nay khác. Tối nay ngủ khỏe.
Sau đây là câu hỏi kế tiếp. Con chưa học thiền bao giờ, nhưng thỉnh thoảng con bị nửa đầu như có cái gì nó bò lẩn mẩn từ nửa đầu bên tay trái.
Cái đó là cái khối thần kinh nó bị ô nhiễm rồi. Rồi muốn diệt cái đó là đi tới cô về kiếm thuốc thanh lọc uống cho nó hết trọi. Cái thần kinh bị ô nhiễm rồi nó càng ngày càng yếu đi. Rồi từ đó bên tai nghe người ta nói chuyện thì tưởng là ông thánh ông thần tới với mình, cái thích kia là dính luôn. Mình lọc rồi nó không có, cái đó nó tiêu hết rồi. Tại cái thần kinh bị ô nhiễm.
Quý vị nào còn có câu hỏi xin cho biết. Nếu không còn câu hỏi nữa thì thầy tuyên bố kết thúc buổi lễ và xin mời quý vị quan khách ở lại thiền đường để dùng cơm trưa.
Tiện đây xin cảm ơn sự hiện diện của quý vị. Nhân có sự hiện diện quý vị tôi học hỏi không ít, thành thật cảm ơn quý vị.